Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình Phát thanh Nguồn Sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7 qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương, phần thứ 5. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô viết: Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý. Tình thương sẵn lòng bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng rất quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để ban cho chúng con sức sống mới trong hiện tại và bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng anh chị em con trong đức tin tôn thờ Chúa. Hơn nữa, được cơ hội phục vụ bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh Ngài. Đồng thời đưa những người chưa biết, chưa tin Chúa vào trong Hội Thánh là bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và khiến phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen,
giờ đây chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Danh Chúa Giê-xu và tiếp theo là Nương mình trong Chúa.
Giêsu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh thay danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu tiền ức niên. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lậu xua kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh danh Giê-xu thiên ức nghe tương tương tôi náo nương luôn và mãi yêu thương danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu Giêsu có phương danh diệu kỳ Giêsu mãi không gì dịch gì ngợi danh Giêsu thiên ức niên ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương ta khá tôn vinh danh vua lạ thường hàng tung hô danh danh diệu kỳ Giêsu mãi không gì dịch gì Giêsu thánh dân vui tụng truyền ngợi danh Giêsu thiên ức
Bây giờ xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề những phẩm tính của tình thương. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý, tình thương sẵn lòng bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Đó là Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 7. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói đến 6 phẩm tính đầu của tình thương: nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại và nói thêm khía cạnh thứ 7 là tình thương thật, không tìm lợi riêng. Trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô, ở chương 12, sứ đồ Phao-lô viết về các ân tứ thuộc linh như có lời nói khôn ngoan, lời nói có tri thức, đức tin, ơn chữa bệnh, làm phép lạ, nói tiên tri, phân biệt các thần, nói các thứ tiếng, thông giải các thứ tiếng. Đến cuối chương 12, ông bảo rằng dù những ân tứ đó thật tốt lành vì giúp các tín hữu vận dụng để gây dựng hội thánh, tuy nhiên, ông thấy còn có con đường gây dựng tốt lành hơn, đó là gây dựng bằng tình thương. Đó cũng là lý do ông dành trọn cả chương 13 nói về tình thương. Trong 3 câu đầu, ông viết rất mạnh về tầm quan trọng của tình thương, đến nỗi bảo rằng dù có làm gì đi nữa, dù có tài năng đến mấy chăng nữa, dù có công đức hy sinh cao như núi, nhưng thiếu tình thương thì tất cả chỉ là trống rỗng vô giá trị. Các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho các thành viên trong hội thánh đều phải được vận hành trên căn bản tình thương để có thể tồn tại, hữu ích và có giá trị lâu bền. Thiếu tố chất yêu thương, tất cả mọi tài năng, mọi công trình đều sụp đổ, và đó là điều sứ đồ Phao-lô khẳng định trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 3. Chúng ta cùng nghe lại những điều này. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chòa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình thương thì điều đó không ích gì cho tôi. Với những lời trên, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng một người có giá trị trước mặt Chúa là người có tình thương và sống thể hiện tình thương. Một người sống không thể hiện tình thương chỉ là con số không. Kết luận của ông khiến cho mọi người phải dừng lại và nhìn vào đời sống mình. Những câu tiếp theo, ông đưa ra một tấm gương lớn cho mọi người soi mình trong đó khi ông mô tả tình thương thật như thế nào. Trước hết, ông nói đến hai khía cạnh tích cực đầu tiên thể hiện tình thương là nhịn nhục và nhân từ. Tình thương không chỉ là cảm xúc suông, nhưng là nhịn nhục, không trả đũa, không trả thù, mà hơn nữa, đối xử nhân từ. Khi bị xúc phạm, bị nhục mạ, bị vu oan, bị trách oan, bị mắng oan, mà chúng ta nhịn nhục không cãi trả là chúng ta đã bày tỏ tình thương. Nếu có muốn giải thích hay minh oan thì chúng ta lựa lời êm dịu, tìm dịp thuận tiện. Nhưng nếu không cần đối chất thì nên im lặng nhịn nhục. Chúa là đấng biết rõ sẽ an ủi, chữa lành và bù đắp lại cho chúng ta. Ngài cũng là đấng sẽ đáp ứng, khiến cho người xúc phạm chúng ta hồi tâm. Một khi đã trình dâng và giao phó oan khiên cho Chúa, chúng ta không cần phải làm gì và cũng không cần phải bận tâm, chỉ cần biết rằng nhịn nhục khi bị xúc phạm hay bị hiểu lầm là cơ hội để chúng ta được Chúa ban phước. Còn không nhịn nhục mà nổi nóng, không những chúng ta mất phước và mắc tội với Chúa vì không làm vinh hiển Chúa, mà còn làm cho Chúa buồn lòng. Chúng ta cần thay đổi cách ứng xử theo nguyên tắc Chúa dạy, thay vì phản ứng nóng nảy thì nhịn nhục để danh Chúa được tôn cao. Nếu nhịn nhục là chấp nhận mọi tổn hại người khác làm cho mình, thì nhân từ là làm mọi điều tốt lành cho người ta. Nhịn nhục và nhân từ là hai đức tính đối xứng. Nhân từ trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa là hữu dụng, phục vụ chuyên cần và ân hậu. Nhân từ là thiện chí, tích cực hành động. Nhân từ không chỉ là tinh thần hào phóng, nhưng là thể hiện ra việc làm hào phóng, không chỉ là mong ước điều tốt lành cho người, nhưng là tìm ra cách làm điều tốt lành đó. Khi Chúa Giê-xu truyền dạy các môn đệ và cả chúng ta hôm nay phải yêu kẻ thù, thì không phải là Chúa chỉ muốn chúng ta có xúc cảm nhân từ với kẻ thù, mà phải đối xử nhân từ với họ. Trong sách Các Vua thứ nhì chương 6 có câu chuyện về tiên tri Elise đối xử nhân từ với đạo quân Syria đến vây bắt ông. Thay vì đánh giết, ông ra lệnh dọn tiệc cho toán quân này ăn và sau đó cho trở về. Kinh Thánh ghi, từ đó về sau, những toán quân Syria không còn loán đến địa phận Israel nữa. Có thể đặt tên cho câu chuyện này là chiến thắng bằng một hành động nhân từ. Chúng ta cũng có thể dùng thêm hành vi của Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ làm minh họa. Sau khi đắc cử, Tổng thống Abraham Lincoln đã mời một người chống đối ông gan nhất làm bộ trưởng chiến tranh trong nội các. Nhiều người phản đối bảo rằng đây là lúc ông phải loại trừ những người chống đối. Ông đã trả lời, khi tôi biến kẻ thù thành bạn, thì không phải là tôi đã loại trừ kẻ thù của tôi rồi sao? Đối xử nhân từ cũng là làm theo điều Chúa dạy. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 40-41. Hãy khởi sự tập đi hai dặm trong sự thờ phượng Chúa và trong các mục vụ trong hội thánh. Nếu có cơ hội, hãy tập đi hai dặm trong các công tác phục vụ trong nhà thờ. Chúng ta cũng cần phải nhắc lại hành động yêu thương của chính Chúa chúng ta được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1 đến câu 5 để ngẫm lại gương mẫu của Ngài. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian để trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa tối, Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13, câu 1 đến câu 5. Chúng ta cần tập thể hiện tình thương trong các công tác phục vụ dọn dẹp ở nhà thờ, ở nơi công cộng và nhất là trong gia đình. Vì dễ thực hiện, lại dễ thấy, mọi người đều thấy mà kết quả rất kỳ diệu. Rất nhiều trường hợp những bực dọc căng thẳng trong gia đình xảy ra vô lý và đáng tiếc. Chỉ vì việc phục vụ, dọn dẹp, dồn cho một người, thường là người mẹ hay người vợ. Phần đông các ông chồng Việt Nam không làm việc nhà và ngay cả con cái cũng không làm. Viện cớ không biết làm, cũng không thích làm. Mọi người chỉ muốn làm theo ý mình, và đó là khuynh hướng chung của con người từ ngày sa ngã. Trong gia đình có vô số cơ hội và vô số việc phải làm để bày tỏ tình thương thật. Làm công tác mà không đặt để tình thương trong đó còn là vô ích, huống chi không làm, đùn đẩy việc dọn dẹp cho người khác thì còn tệ hại đến đâu. Chúng ta thử tưởng tượng bi kịch sau đây từng xảy ra ở nhiều gia đình. Hơn 3 giờ chiều, cha mẹ còn ở sở, ở tiệm. Các em đi học về, bước vào nhà, các em làm gì? Bật truyền hình lên, mở tủ lạnh, lục đồ ăn, rồi xả rác đầy nhà. Cho đến khi cha mẹ sắp về, thì các em rút vào phòng riêng đóng cửa lại, nằm dài trên giường gọi điện thoại, tán chuyện với bạn bè. Mẹ về nhà mẹ làm gì? Vừa để giỏ xuống là lăn vào bếp, nấu ăn, không chỉ nấu cho bữa tối, mà còn chuẩn bị thức ăn để hôm sau đem đi làm. Nấu xong, dọn lên bàn, gọi mãi các em cũng chưa chịu ra. Khi đi ra, liếc nhìn bàn ăn thấy không có món mình thích, các em im lặng bỏ vào phòng đóng cửa lại. Mẹ làm gì? Mẹ lau nước mắt và nhịn nhục. Nếu bức xúc quá, mẹ không nhịn nổi, la dầy, thì các em buồn và giận bảo rằng, con có làm gì đâu sao mẹ la? Đúng là các em không làm gì cả. Các em chỉ vô tình thôi. Chờ đến khi lớn, các em có gia đình, có con cái, lúc đó các em sẽ gặt. Vì Kinh Thánh dạy rằng, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống chi, sẽ gặt giống ấy. Đó là Galati chương 6 câu 7. Lúc đó, có nhớ lại muốn xin lỗi mẹ, thì cũng đã quá muộn, vì mẹ không còn nữa. Câu chuyện trên có thể coi là điển hình trong nhiều gia đình sống tại Mỹ. Nhiều trường hợp khác, những bực dọc căng thẳng trong gia đình xảy ra vô lý và đáng tiếc chỉ vì việc phục vụ, dọn dẹp, dồn cho một người. Không khí gia đình căng thẳng một cách không cần thiết vì thiếu tình thương nhân từ phục vụ của những thành viên khác. Nếu mọi người đều có tinh thần yêu thương nhân từ thể hiện bằng sự chịu khó phục vụ thì gia đình sẽ êm ấm biết chừng nào. vì lúc dọn dẹp chung là lúc người ta có thể trò chuyện, trao đổi, tương giao với nhau tự nhiên vui vẻ nhất. Chúng ta cũng nói đến những phẩm tính kế tiếp của tình thương: không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ. Ganh tị là muốn điều người khác có, và tệ hại hơn nữa là không muốn người khác được hưởng điều tốt họ đang có, như người làm công trong vườn nho từ sáng sớm, không muốn người mãi đến 5 giờ chiều mới vào làm lại được chủ trả công bằng mình. Khoe khoang là mặt kia của ganh tị. Khoe khoang là nâng mình lên và coi thường, chê bai mọi thứ người khác có, coi là tầm thường, thấp kém hơn những gì mình có. Điều mâu thuẫn là một mặt tai chúng ta không thích nghe người khác khoe khoang, nhưng lại không kiềm chế được cái miệng thích khoe khoang của chính mình. Tình thương không kiêu ngạo. Kiêu ngạo ở đây là thái độ khiếm nhã, kinh kiệu, thể hiện ra bằng những lời nói xúc phạm hay những cử chỉ khinh miệt, coi thường người khác. Không thèm trả lời cũng là một trong những thể hiện của thái độ kiêu ngạo, khiếm nhã, kinh kiệu. Đây là thái độ Chúa ghét. Châm ngôn chương 8 câu 13 ghi: sự kính sợ Chúa hằng hữu, ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sức sược, con đường ác và miệng gian tà. Tình thương không làm điều trái phép. Bản hiệu đính dịch là không cư xử trái lẽ. Cư xử trái lẽ là cư xử thiếu lịch sự, thiếu tế nhị, thậm chí sằng sớm, thô bạo. Có những cách cư xử theo văn hóa của nước này là bình thường, nhưng trong văn hóa của nước khác là hành vi khiếm nhã, không chấp nhận được. Người bán hàng tại Việt Nam khi thối tiền có thể để tiền trên quầy là bình thường, nhưng tại Mỹ, tiền thối lại phải đưa tận tay khách hàng. Người Đại Hàn thậm chí còn đưa tiền lại bằng cả hai tay. Chúng ta lỗi phạm nhiều nhất đối với tình thương là khi làm điều trái phép, khi cư xử trái lẽ, cư xử thiếu tế nhị, lời nói tác phong sằng sớm, thô bạo. Khi chúng ta giọng trái banh vào tường với sức mạnh nào thì nó sẽ dội ra với sức mạnh tương đương. Cần nhớ rằng, theo quy luật tự nhiên, lời nói, thái độ của chúng ta phóng tới người khác cũng sẽ dội ra với sức mạnh tương tự. Nhưng nếu chúng ta nhịn nhục nhân từ thì mọi phản ứng dữ dội sẽ giảm bớt hay dừng lại. Bây giờ chúng ta nói đến một khía cạnh khác của tình thương, đó là tình thương không kiếm tư lợi. Người kiếm tư lợi là người chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình, hoặc là tiền bạc, vật chất, tiếng tăm, danh vọng, địa vị, quyền lực, v.v. và chỉ hành động vì tư lợi mà thôi. Người kiếm tư lợi không chỉ ích kỷ, không chỉ tham lam, mà còn muốn người khác làm theo ý mình, nghĩa là nếu anh ta có quyền, anh ta sẽ bắt mọi người theo ý anh ta để làm lợi cho anh ta. Hơn thế nữa, người kiếm tư lợi còn là người keo kiệt, bùn xỉn, ngay cả cho mình, anh ta cũng không dám tiêu xài, mà chỉ tích lũy mọi thứ để đó, đừng ai đụng vào. Nói tóm lại, người kiếm tư lợi là một con người khó hiểu, khó chơi và khó chịu. Trong một làng nhỏ bên Anh có nấm mộ với một tấm bia khắc mấy câu thơ bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau. Đây là mồ chôn một tên chắt bóp, suốt cả đời thâu góp cho mình. Bây giờ vất vưởng vong linh, chẳng ai thèm biết, chẳng người nào hay. Ở nước nào cũng có nhiều ngôi mộ như thế, dù bia mộ có khắc những lời đó hay không, người chắt bóp hà tiện, dù anh ta giàu hay nghèo, là người chỉ quan tâm đến tư lợi và chỉ biết thu gom cho mình. Cốt lõi trong bản chất sa ngã của con người là thái độ chỉ muốn làm theo ý mình và đi theo đường riêng. Adam và Eva sa ngã vì loại bỏ đường lối Chúa để đi theo đường lối mình, lấy bản ngã mình thay thế cho Đức Chúa Trời. Đây là thái độ chống lại sự công chính và chống lại tình thương chân thật, vì tình thương thật không hội tụ, không quy chiếu vào mình, nhưng hướng về nhu cầu và phúc lợi của tha nhân. Tín hữu Corinto là tiêu biểu của những con người thiếu yêu thương như vậy. Khi thông công, họ chỉ lo ăn bữa riêng, thỏa mãn nhu cầu riêng, không quan tâm đến người khác thiếu đói ra sao. Họ bảo vệ quyền lợi của họ đến nỗi kiện người khác ra tòa vì cho là vi phạm hay chiếm đoạt quyền lợi của họ. Họ chỉ mong có được những ân tứ tốt nhất để khoe khoang và tôn vinh chính mình trong hội thánh, mà không nghĩ rằng phải dùng những ân tứ đó để gây dựng người khác. Chúng ta có thể thấy trong hội thánh ngày nay, có được ân tứ nào, người thiếu tình thương thì chỉ sử dụng cho ích lợi riêng, thông thường nhất là làm vì danh tiếng cá nhân. Dùng tài âm nhạc, dùng giọng hát, tiếng đàn, dùng tài tổ chức, dùng ơn thăm viếng, chăm sóc, ơn dâng hiến, v.v. để được người khác khen ngợi và nể trọng. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.